Đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Krai Chantawan, miền Bắc Thái Lan. Và hôm nay chúng ta sẽ học lại thật kỹ về pháp môn Thiền Hiểu Biết. Thiền Hiểu Biết là sự kết hợp giữa truyền thống thiền tập nguyên thủy Vipassana và tư tưởng Phật giáo đại thừa Mahayana Buddhism. Và chúng ta sẽ giới thiệu kỹ từng phần trước về dòng thiền Vipassana, và sau đó chúng ta sẽ giới thiệu những tư tưởng đại thừa nào được kết hợp để hỗ trợ cho dòng thiền Vipassana. Bản thân chữ Vipassana có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong theo một cái lối nhìn đặc biệt. Và thông thường chúng ta nhìn lên một đối tượng thì chúng ta nhìn theo nhiều kiểu khác nhau. Nhìn bằng cảm xúc, ưa thích hay là chán ghét, hoặc là nhìn từ những cái vọng tưởng, từ sự tưởng tượng, từ những cái đã biết rồi, những cái đã kinh nghiệm qua, hoặc là mình nhìn lên đối tượng bằng một tâm trạng nào đó, tâm trạng sợ hãi, tâm trạng nghi ngờ, tâm trạng buồn chán. Mình nhìn đến đối tượng một cách đầy thành kiến hoặc là định kiến. Trong khi mình nhìn đến đối tượng thì mình phán xét đối tượng, mình để thái độ mình vào, hoặc cạn hơn nữa đó là mình nhìn mà mình không biết mình đang nhìn cái gì, nhìn cái này mà lại tưởng là cái khác. Và phần lớn là tâm thức chúng ta được huấn luyện là không có nhìn vào mà nhìn ra, không có nhìn trong thực tại mà nhìn vào quá khứ và tương lai. Cho nên thiền tập của Phật giáo trước hết là phải là một sự trở về trong thực tại. Thực tại có nghĩa là những gì đã có thật rõ rệt ở trong giây phút hiện tại mình có thể tiếp xúc được, gọi là thực tại. Tại sao mình phải thực tập Vipassana? Ngày xưa Vipassana còn được gọi chung một cái từ nữa là Bhavana Vipassana. Bhavana có nghĩa là một sự đào luyện, là một sự thực tập. Tại mình biết là mình thấm nhuần một điều, đó là khổ đau hay là hạnh phúc nó đều ở bên trong, nó đều nằm ở trong tâm. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc, chúng ta có thật nhiều điều kiện của hạnh phúc, mà tâm chúng ta nó có vấn đề, nó bị tổn thương, nó đau khổ, nó có nhiều phiền não, thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được, nên là chúng ta đau khổ. Chúng ta đã nhận ra rằng khổ đau của chúng ta không phải do người khác đem đến, không phải do hoàn cảnh tạo ra, mà là do chính tham sân si của chúng ta. Vậy cho nên chúng ta phải nắm ngay cái gốc rễ, cội nguồn của khổ đau để giải quyết. Đó là trở về với chính mình, trở về với chính nội tâm của mình, trở về với chính bản ngã của mình để tu luyện. Có nhiều truyền thống thực tập khác nhau, có những truyền thống hướng ra bên ngoài cầu nguyện, chờ một đấng quyền năng nào đó giúp đỡ, chờ ban phước. Thì thiền tập là một hành động khơi dậy niềm tự tin của bản thân, khơi dậy những giá trị sâu thẳm ở bên trong, và những cái giá trị đó nó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc. Giá trị đó nó có thể làm cho chúng ta có tự do, thảnh thơi, có nhiều tình thương, có nhiều trí tuệ. Cho nên chúng ta muốn được quay về để khai quật, để tiếp nhận lại tất cả những tài sản quý báu đó. Ở bên ngoài thì mọi người lo tích góp tiền bạc, những tiện nghi vật chất, danh dự, quyền lực, sự quan tâm, sự yêu thương, sự tân bốc, sự tán đồng. Và chúng ta biết rất rõ là những cái đó nó cũng có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, nhưng mà nó rất là ngắn ngủi và trả một cái giá cũng khá đắt. Không dễ gì có được những điều kiện đó. Và tệ hơn nữa là nó làm cho chúng ta nghiện ngập vào nó, và cả đời cứ phải lang thang đi tìm, phải lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài. Trong khi ngồi của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng là con người hoàn toàn không cần phải làm như vậy, vẫn có thể có hạnh phúc được, vẫn có thể sống rất là yên ổn, thậm chí rất là vững vàng, rất là tự do. Đó là con người tập trở về học hỏi để nâng tự vào chính bản thân mình. Thay vì buồn chán quá thì mình bật TV lên xem, mình có thể dùng điện thoại để gọi cho ai đó, nhắn tin hay là chit chat, hay là thậm chí là có thể lướt ván ở trên internet. Buồn chán quá thì mình có thể kiếm cái gì đó ăn, có thể gặp ai đó để chuyện trò, hoặc là mình có thể đi shopping, hay là mình có thể làm bất cứ điều gì đó mình có thích để mình lướt qua cái cơn nhàm chán. Thì và khổ đau cũng vậy. Người ta có khổ đau thì người ta gầm rú, la hét, cấu cào, cần mọi người xung quanh túm lại để quan tâm, để giúp đỡ. Và muốn cái đối tượng nào mà mình nghĩ rằng làm cho mình khổ đau phải chịu trách nhiệm cho cái khổ đau của mình, và phải giúp mình lấy cái khổ đau đó ra. Thì một người tu thiền là người làm ngược lại, ý thức rất rõ là tất cả những khổ đau đó nó xuất phát từ tham sân và si của mình, từ một cái tâm vọng động, cái tâm còn bị chi phối rất nhiều bởi cảm xúc. Cho nên là thay vì hướng ra bên ngoài thì lại quay vào bên trong, tự tạo niềm vui hạnh phúc và tự giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau. Nhưng việc quay vào bên trong không dễ dàng một chút nào. Chúng ta từ một thói quen lúc nào cũng phóng tâm ra bên ngoài, lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, luyến tiếc quá khứ hay là tơ tưởng tới tương lai, ít nhất là ngày mai, tuần sau, 3 tháng nữa, 1 năm tới. Thì bây giờ chúng ta phải huấn luyện cho mình một cái bài tập cơ bản nhất, đó là trở về với giây phút hiện tại. Đó là bài tập cơ bản nhất của thiền tập. Trước khi muốn khai quật những cái giá trị sâu sắc ở bên trong, trước khi muốn mời được tâm từ bi, tâm trí tuệ, mời được sự tự do, giải thoát, bình an, hạnh phúc chân thật, thì trước tiên là bạn phải huấn luyện cho tâm của bạn nó thường trực, sống trong hiện tại. Trong giây phút hiện tại, thật ra thì nó cũng có một số điều kiện nó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc được. Nếu chúng ta nắm bắt một số cái kỹ thuật để giúp tâm của mình an trú trong hiện tại, thí dụ như là mình chú ý vào sự phòng xẹp của bụng. Trước giờ là mình chú ý vào người khác, chú ý vào công việc khác, các đối tượng hấp dẫn bên ngoài. Còn bây giờ thì mình được huấn luyện là chú ý vào một đối tượng rất là không có gì hấp dẫn, đó là cái bụng của mình, sự phòng xẹp đó. Nhưng mà điều kỳ diệu là nếu mình chú ý nó đủ lâu, 15-20 phút trở lên, mà cái tâm nó không có rời đi được, thì nó sẽ làm mọi cái cảm xúc lắng dịu xuống, mọi vọng tưởng có thể tan biến đi, và nó làm cho mình kết nối trở lại với thực tại. Tại vì tình trạng trước đây của mình là disconnect với present moment, đánh mất sự liên kết với thực tại. Thì Mình luyện tập chú ý vào sự phồng lên và xẹp xuống của bụng là mình đã có thể về với giây phút hiện tại. Hoặc là mình có thể chú ý vào từng động thái cử chỉ của tay, của chân, của toàn thân của mình. Khi mình ngồi xuống, mình cũng cảm nhận cái tiến trình mình ngồi xuống. Từ khi bắt đầu ngồi, đang ngồi và kết thúc cái việc ngồi. Cũng như là khi mình đứng lên, thì mình cũng chú ý vào tiến trình mình đứng lên. Thay vì mình suy nghĩ tới chuyện khác, mình chú ý tới các đối tượng khác. Thì bắt đầu đứng lên, cảm nhận cũng rõ. Đang đứng lên và đứng lên xong cũng cảm nhận rõ. Và khi mình lau nhà, khi mình tắm rửa, khi mình giặt giũ, khi mình nấu nước, thì mình sử dụng cái tay mình rất là nhiều. Và hễ cái tay mình đưa tới đâu thì mình cảm nhận cái tay mình tới đó. Nó đang làm gì thì mình biết nó đang làm cái đó. Đó là những bài thực tập rất là cơ bản. Hoặc là khi mình đi, khi mình đi thì mình chú ý vào bước chân. Mình có thể chú ý những cảnh vật xung quanh đó cũng được. Nhưng mà những cảnh vật thường có khuynh hướng là lôi kéo mình đi. Cho nên là tập chú ý vào một đối tượng nào đó ở trước mặt. Ví dụ là một cục đá hay là một chiếc lá cách mình chừng vài mét cũng được. Và khi mình đi tỉnh tiến tới gần thì mình lại đổi đối tượng khác. Hoặc là hãy chú ý vào chính cái bước chân của mình. Khi mình đưa chân lên và mình đặt bàn chân xuống thì mình đều chú ý từ bắp chân, cẳng chân, nhất là lòng bàn chân mình tiếp xúc vào mặt đất. Thế nên khi mình đi thiền hành mà mình không có băng dép thì rất là dễ cảm nhận được bàn chân mình nó xúc chạm vào mặt đất. Và nếu mình muốn cái sự chú ý nó trở nên sâu sắc hơn thì mình nên đi thật là chậm và chia tiến trình bước chân ra làm nhiều giai đoạn, như là bắt đầu dở chân lên, rồi đang dở chân lên, rồi dở chân lên xong là một tiến trình, rồi đưa chân tới, đang đưa chân tới và đưa chân tới xong, bắt đầu đặt bàn chân xuống, đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong. Tức là chỉ làm 9 giai đoạn. Còn nếu mà mình chia làm 3 giai đoạn cũng được, dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Mình chia càng nhỏ thì cái định tâm, cái sự chú ý mình nó sẽ càng lớn. Chúng ta biết rằng trong thiền tập Vipassana thì định chiếm một phần rất là quan trọng để giúp chúng ta neo cái tâm chúng ta lại. Tại vì bản chất của nó là vốn vùng vẫy, vốn chịch bắt, vốn lao đi ra khỏi thực tại. Thì bây giờ mình nếu mình đưa nó về mà chỉ quan sát vào các đối tượng xung quanh thôi, chỉ quan sát vào chính mình thôi thì không có trị nổi nữa. Và mình muốn nó phải thật sự ngồi yên xuống và tạo ra thành một cái sức mạnh luôn, gọi là định lực. Và phải nhờ cái định lực này đấy, để sau này mình muốn quan sát bất cứ một đối tượng nào đạt cái mức chiều sâu có thể duy trì lâu bền thì mình mới có thể làm được. Còn nếu mà không có định lực thì mình nhìn vào đối tượng nào thì cũng nhìn được một chút xíu thôi, rồi tâm mình nó lại chụp bắt đối tượng khác. Hoặc là mình nhìn không có đủ sâu vào một đối tượng, cho nên là cần có định lực. Tuy nhiên là trong dòng thiền Vipassana thì định chiếm phần phụ, phần hỗ trợ, không phải là phần chính của thiền tập. Trái tim của thiền tập là chánh niệm. Chánh niệm là một sự quan sát. Trước khi chúng ta nói về chánh niệm tiếp tục thì chúng ta sẽ nói một ít về định. Định có khi gọi là chỉ là samadhi, là samatha, chỉ là dừng lại. Nhưng mà định thì chuyên chú, dừng lại chỉ là mới bước đầu thôi. Tiếp theo đó là chuyên chú vào một điểm, một đối tượng duy nhất. One point mind, chú tâm xoáy sâu vào một điểm. Thường nếu mà mình là người hay suy nghĩ, nhiều lo lắng, nhiều vọng tưởng, thích sáng tạo, thích khám phá, thì cái tâm con khỉ của mình, tâm viên, Đức Phật nói là tâm viên ý mã, tức là con khỉ không bao giờ mà nó chịu ngồi yên hết, nó phải chuyển từ cành này qua cành khác, nó mới chịu biến thắng. Và con ngựa cũng vậy, thích rong ruổi trên đường dài chứ không muốn dừng chân lại. Tâm chúng ta cũng thích miệt mài, phải suy nghĩ, phải lo lắng đủ kiểu mới chịu, chứ còn ngồi yên đó để thưởng thức những cái gì đang có thì không chịu. Vậy thì nó phải được đưa qua một cái chương trình huấn luyện, đó là giữ tâm trên một đối tượng liên tục và liên tục. Chúng ta gọi đó là định tâm. Một số từ khác như là chú ý, pay attention. Chúng ta hạn chế dùng cái từ focusing, là tại vì cái từ focusing nó có khi dùng nhưng mà nên hạn chế, là tại vì trong đó nó có cái sự áp đặt và lớn. Có những lúc chúng ta dùng pay attention, tức là đơn giản chỉ là một cái sự chú ý thôi. Có khi chúng ta dùng concentrate, tức là chú ý thêm một chút nữa. Còn nếu mà chú ý có cái áp lực, có cái cường độ mạnh hơn là focus. Vậy thì việc định tâm chúng ta cũng chia ra nhiều cấp độ. Có lúc chúng ta chuyên chú 100% vào một điểm nào đó và đặc biệt, và nên diễn ra trong một cái hình thức đặc biệt, đó là ngồi thiền. Những cái giờ ngồi thiền chúng ta nên dành để phát triển định tâm. Còn phát triển chánh niệm thì mình có thể phát triển ở mỗi lúc mỗi nơi rồi. Dĩ nhiên là cũng có những giờ ngồi thiền mình phát triển chánh niệm cũng được, không sao. Nếu định tâm của mình thật sự ổn đủ rồi đó, mình có thể thực tập định hay là niệm gì đó tùy ý mình. Nhưng mà nếu mình xét lại, thấy định của mình gần đây khá lỏng lẻo, quan sát cái gì nó cũng mờ nhạt, nó không có rõ rệt, tâm hay chấp bắt, hay để ý cái này cái nọ, không có yên được, thì nên chú ý nhấn cái phần định. Làm sao để mình phát triển định niệm song song, niệm cũng mạnh mà định cũng mạnh. Và tình trạng định lỏng lẻo có nghĩa là tâm hay chấp bắt, trạo cử nhiều, đó là định lỏng lẻo. Cái tâm không có yên, nhận xét cái này, phê bình cái kia, rồi lên án cái nọ, rồi nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, muốn làm hết việc này tới việc khác, tâm trào cử, tâm báo động mạnh. Thì đó, báo động là chúng ta nên cần quay về để phát triển định. Cái mức định sâu thì thường là dành trong một cái giờ ngồi thiền, nhất là ngồi kiết già, ngồi yên từ khoảng 30 phút trở lên thì bắt đầu có định sâu. Nhưng mà cũng tùy theo người, có người chỉ cần 15 phút là đi vào định sâu, thậm chí là sớm hơn. Hoặc là có người phải tới 1 tiếng rồi bắt đầu có định sâu được, thành ra phải ngồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì mới kiếm được định sâu. Cho nên mình phải dùng từ là kiếm được, cho nên mình phải kiếm. Khi mà định nó đủ sâu rồi đó, thì chánh niệm nó sẽ bừng sáng, rồi tới đâu là sáng tới đó, thấy rõ được bản chất của vấn đề của đối tượng. Cách mà chúng ta có được định sâu thì chúng ta hãy tập làm quen với hơi thở. Chúng ta có nhiều điểm để chú ý đó, nhưng mà tránh bớt những cái điểm ở bên ngoài. Tại vì những điểm bên ngoài buộc chúng ta phải mở mắt ra nhìn, và mở mắt ra nhìn thì rất là dễ động tâm, cho nên chúng ta cần khép mắt lại nhìn ở bên trong. Thì chúng ta có thể cảm nhận được đầu chóp mũi nè, nhân trung nè. Chúng ta nên chú ý từ ở dưới đầu mũi đi xuống, thay vì chúng ta chú ý từ đầu mũi đi lên, như là những cái phần ở trên trán, ở chân mày, ở phần trên này nó dễ làm chúng ta bị nhức đầu, căng thẳng, nên chú ý từ dưới mũi trở xuống. Nhưng mà đa phần Đức Phật và các vị thiền sư đều khuyên chúng ta nên chú ý vào hơi thở. Còn những cái gì mà nó nằm ở trên cơ thể mình đó, nó cũng là phần nó còn thô lắm, hơi thở thì nó sẽ tinh tế hơn, mà mình chuyên chú được vào cái đối tượng tinh tế như vậy đó, bắt được nó rồi đó, thì cái phần định của mình nó sẽ bén, nó sẽ sâu và nó sẽ mạnh hơn. Nói một cách khác, một người là tu theo thiền Phật giáo thì phải rất là giỏi về cái chuyện đùa giỡn với hơi thở của mình. Cái này là cả một cái kỹ thuật, cả một cái nghệ thuật, chứ không chỉ ở kỹ thuật không. Tại vì chúng ta là những người đã thực tập cũng khá lâu rồi, chúng ta biết rất rõ là không dễ gì đụng được hơi thở. Cũng thử coi biết khó lắm à. Lý do là hơi thở thì nó không có hình tướng, và nó là cái nhịp cầu nối giữa thân và tâm. Tại vì những gì mà xảy ra trong tâm nó phản ánh rất rõ lên hơi thở. Sự căng thẳng, sự mệt mỏi thì hơi thở nó cũng bị thay đổi phẩm chất. Sự hoan hỷ, sự vui vẻ, sự thư giãn thì hơi thở cũng thay đổi phẩm chất. Cho nên khi mà mình tập định ở trên hơi thở rồi đó, sau này mình tập niệm trên hơi thở nữa thì mình dễ lần mò đi về tìm hiểu những phản ứng xảy ra trong tâm. Và vì bản chất của hơi thở là thường xuyên thay đổi từ tốc độ, cường độ cho tới phẩm chất, cho nên rất là khó để bắt được hơi thở. Thêm vào đó là thói quen của chúng ta đó, là thói quen hay chỉ dễ dàng nắm bắt những gì nó cụ thể thôi, còn những gì nó mơ hồ, những gì nó không có hình tướng thì chúng ta rất là sợ. Kế tiếp là chúng ta có thói quen hay điều khiển đối tượng. Chúng ta sống quá lâu trong một cái văn hóa phải lúc nào cũng phải tốt, lúc nào cũng phải hay hết, cho nên khi mình thấy hơi thở nó không có vừa ý mình thì mình hay điều chỉnh. Phải mất một thời gian khá lâu là mình mới làm quen được với hơi thở và chơi với hơi thở, nghĩa là sẽ hòa điệu được với hơi thở, cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và lúc đó chúng ta gọi là bắt được hơi thở tự nhiên. Cũng giống như khi mà bạn hát vậy đó, bạn không biết hát, mới bắt đầu biết hát cái bài đó bạn rất là ngượng. Giống như ngày hôm nay các bạn lần đầu tiên tụng kinh quy về Tam Bảo bằng tiếng Pali đó, thì mình nghe nó ngượng lắm, nhưng mà tụng kinh rải tâm từ thì nó rất là thông thuộc, phải không? Mình có thể đùa giỡn trên các con chữ. Một bài hát nào mà mình hát thường xuyên rồi thì mình có thể nhả chữ một cách rất là thoải mái và thậm chí là điêu luyện. Còn đối với những bài hát mới, nó cần thời gian để hòa nhập với cái bài hát đó. Và kể cả những người mà không có thường hát, không có biết cách hát, rồi không có tập luyện thường xuyên, thì cái việc hát trở lại nó cũng không còn được điệu nghệ thiện xảo như là những người thường xuyên luyện tập. Nó cứng cái miệng, nó cứng cái lưỡi, rất là khó để phát âm cho tròn vành rõ chữ đó. Thì nếu mà thuần phục được cái hơi thở của bạn đó, dùng cái từ thuần phục thì không chính xác lắm, nhưng mà cũng hơi giống như vậy. Có nghĩa là giống như là bạn có một con ngựa hay là một con bò, một con trâu, nó rất là chính, nó rất là làm theo kiểu của nó. Thì bây giờ bạn muốn là một cái người bạn của nó, để có thể chơi chung với nó thì bạn phải hiểu ý nó, chứ bạn không thể ép nó theo ý của bạn được. Và bạn cần thời gian làm quen với hơi thở của mình. Hồi đầu bạn chú ý vào hơi thở là hơi thở nó bắt đầu nó phản ứng liền, và ngấm ngầm bên trong thật ra là bạn đang chi phối vào cái sự chú ý đó bằng cách là muốn nói như thế này hay là như thế kia, hoặc là bạn sợ, bạn có cái tâm sợ khi bạn tiếp xúc với hơi thở của bạn, tâm hoảng, cái tâm thiếu cân bằng khi tiếp xúc với nó, thì bạn cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Cũng tùy vào mỗi người thôi, có nhiều người chừng vài ngày, vài tuần, có nhiều người phải mất vài tháng mới có thể tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Thật ra đừng đợi tới cái giờ mình bắt chân lên ngồi thiền rồi mới bắt đầu tiếp xúc với hơi thở, thì lúc đó nó dễ bị mặc định là giờ này là giờ bị rượt đuổi nè, giờ này là giờ bị kiểm soát, bị tìm kiếm, cho nên hơi thở nó bắt đầu nó có cái thái độ đối với mình, hoặc là Nói cách khác là mình có thể đổ đó với thể thao. Và mình phải tập làm quen với hơi thở trong những cái lúc mà bình thường nhất, trong những lúc bất chợt nhất, bất cứ lúc nào nhớ thì cũng quay trở về với hơi thở. Thì có hai cách để mình tiếp xúc với hơi thở. Một là mình chỉ chú ý vào sự phồng xẹp của bụng, và mình chú ý vào một cái điểm nào nhỏ nhất trong cái sự phồng xẹp đó của cái thành bụng đó, chứ đừng có chú ý cả một vùng. Thì dù mình chú ý vào cái phần rốn cũng được, hay là phần dưới rốn cũng được, hay là một phần nào đó bên cạnh đó cũng được. Và cách thứ hai là mình chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Hơi thở đi vào đi ra nó sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó, và mình đi tìm kiếm cái điểm đó. Sẽ tới một lúc mình sẽ bắt được. Và khi mà mình thuận theo cái hơi thở này, mình đi theo nó luôn, thì nó rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Giống như mình cởi được con ngựa, mình cởi được con bò này đó, bắt đầu chạy thoải mái. Còn ban đầu là mình đứng một chỗ mình nghĩ nó không, nó lôi mình đi là mình nghĩ nó lại, thành ra rất là vất vả để bắt được hơi thở. Vậy thì trong cái nguyên lý thiền tập là bạn phải tạo sự thoải mái tự nhiên nhất có thể, đừng có tạo ra một cái cuộc chiến đấu giữa mình với đối tượng. Mặc dù là trong định xin báo rằng là để phát triển định thì bạn phải cần có một chút sự ép uổng ở trong đó. Còn nếu mà bạn là cái người hay thả lỏng hay dễ dãi thì rất là khó để phát triển được định, và phải có cái sự áp đặt, ép buộc, discipline, phải có kỷ luật. Không được, không được chú ý vào cái khác, không được, hãy chú ý vào điểm này, chú ý vào điểm này, chú ý vào hơi thở thôi, chỉ chú ý vào hơi thở thôi, liên tục. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa định trên hơi thở và niệm ở trên hơi thở. Thì ở đây xin nói về định trên hơi thở. Định nó hơi thở thì bạn chỉ cần chú ý vào vành trong lỗ mũi, thì hơi thở nó tiếp xúc ngang qua đó, thì bạn chỉ cảm nhận cái phần nó chạm vào cái vành trong thôi, và chỉ chú ý một điểm đó thôi, đừng chú ý một đoạn hay là một vùng hay là một trường đoạn. Càng không nên chạy theo hơi thở, tại vì hơi thở nó có tốc độ của riêng nó, mình không bao giờ rượt đuổi kịp cả, chỉ phí công sức, chỉ tạo sự hỗn hợp, sự căng thẳng thôi. Thành ra chỉ cần chú ý vào một điểm nhỏ. Đôi khi tâm mình nó chịu phép rồi đó, nó được thuần phục rồi đó, nó chịu ở yên trên cái điểm đó, thì toàn bộ con người mình nó sẽ lắng dịu xuống. Và khi mà bạn chú ý vào điểm đó thôi, thì người bạn nó có muốn hơi lắc nhẹ chút xíu, hơi lắc nhẹ chút xíu, là bạn đã định được trên cái điểm đó rồi. Và trong khi bạn định như vậy thì bạn vẫn biết là bạn đang định, và bạn chỉ biết bạn và đối tượng đó thôi, tất cả những đối tượng xung quanh bị xóa mờ hết. Đầu tiên là bạn dùng ý chí để bạn xóa mờ, bạn tự nhắc bản thân mình không nên chú ý vào các đối tượng bên ngoài, và sau đó thì nó hình thành một thói quen và chỉ chú ý vào điểm đó thôi, thì tự động bạn sẽ không còn nghe, không còn cảm nhận được mọi thứ ở xung quanh. Khi định nó đủ sâu rồi thì bạn không còn cảm nhận được thế giới xung quanh nữa, chỉ cảm nhận thân thể bạn và đối tượng đó thôi. Và lúc đó bạn sẽ thấy rằng thân thể bạn nó rất là trong, là một khối rất là tinh anh, và bạn đang nắm trên một cái sợi chỉ kết nối với lại cái điểm đó, mà cảm giác đó rất là tuyệt vời. Và bạn có thể chú ý định ở trên bụng. Thật ra bụng cũng là cái phần thô, thành ra thầy thì không có nhiều kinh nghiệm định ở trên bụng, nào giờ tập định ở trên vành trong lỗ mũi. Tại vì mình thấy rằng nếu mà định ở trên mũi, ở trên nhân trung nó vẫn thuộc về phần thô, thì định trên bụng nó cũng thuộc về phần thô. Nhưng mà có người lại rất là thành công trong việc định ở trên bụng, thì cũng không có gì khác biệt định ở trên lỗ mũi. Thì mình cũng tìm ra một cái điểm nào đó cảm thấy phù hợp nhất để mình chú ý trên cái sự phòng xẹp đó. Và tới một lúc nào đó mình không có nghe bụng mình nhịp nữa, mặc dù cái bụng mình nó vẫn vốn là nó vẫn nhịp, nhưng mà khi định mình sâu thì mình nghe cái nhịp bụng nó nhịp rất là chậm, từ từ mịn màng, rồi gần như là đứng yên một chỗ. Và có những trường hợp Đức Phật cho là tạ định, như là Tà định thật ra là định không đúng. Tà có nghĩa là wrong, là sai, là không nên, là nguy hiểm. Chứ không phải là tà định là cái thứ ma quái gì ha. Đó là đầu tiên tà định nó có nghĩa là bạn có một cái điểm xuất phát để định không đúng. Đó là bạn muốn chạy trốn vào cái tà định để bạn ở trong đó. Có thể là lúc đó bạn đang mệt, đang hết năng lượng, cho nên là bạn muốn quay vào bên trong, không muốn hướng ra bên ngoài nữa. Thì cái đó nó chưa phải là điểm xuất phát của tà định. Nhưng mà bạn có một cái nỗi sợ, bạn có cái sự hoảng loạn, bạn có cái sự chống đối, bạn có cái sự phiền não đối với thế giới bên ngoài, cho nên bạn muốn ở luôn ở trong đó càng lâu càng tốt, bất chấp. Thì nó sẽ dẫn đến những cái sai lệch kế tiếp trong quá trình bạn phát triển định. Và tiếp theo đó là khi bạn đạt một vài cái trạng thái định đủ sâu á, thì bạn sẽ trải qua một số cái kinh nghiệm rất là đặc biệt, như là thấy thân thể bạn là một khối tinh anh trong suốt, bạn cảm thấy bạn bay lên khỏi mặt đất, người bạn có thể nó tỏa ra nhiều vùng ánh sáng, và là bạn thấy có một cái luồng ánh sáng nó đi từ ở dưới đan điền dưới bụng bạn, nó đi lên trên tới đỉnh đầu, và có cảm giác như là điện nó chạy ở trong người của bạn. Bản thân tất cả những trạng thái đó không có sai, đó là một cái kinh nghiệm rất là tự nhiên. Nhưng mà thái độ chúng ta là muốn gìn giữ những cái trạng thái đó càng lâu càng tốt, rượt đuổi tìm kiếm, độc lạo tìm kiếm, chờ đợi hy vọng trong nó, và có chút tự hào là mình đã đạt một số trạng thái như vậy. Và những buổi ngồi thiền kế tiếp, chúng ta có khuynh hướng mà đi tìm kiếm những trạng thái đó, tiếp tục muốn lặp lại thêm một lần nữa và thêm nhiều lần nữa. Và trong quá trình mình thực tập định thì mình cảm thấy như là mình có thể rời khỏi thân thể của mình. Định nó sâu tới cái mức là bạn có cảm giác như là bạn nhận được rất nhiều tín hiệu từ vũ trụ đi tới, từ thế giới xung quanh đi tới. Và nó có cảm giác như là bạn muốn thoát ra khỏi cái xác của mình, xác này của bạn. Thì lúc đó thay vì là bạn có thể dừng lại, xả định, thì bạn muốn rước đuổi tiếp tục theo coi nó là cái gì. Nó là cái gì nữa, rất là thích thú. Thì bắt đầu từ cái tâm mong muốn tham cầu đó, thì có thể là bạn sẽ có cảm giác như là mình bước ra khỏi con người của mình để nhìn lại con người của mình. Và bạn hoàn toàn là hoan hỷ, hoàn toàn phấn khích, hoàn toàn là hạnh phúc, và là cực kỳ hạnh phúc sống trong cái trạng thái đó. Và bạn muốn đi xa hơn nữa, thì cái đó được gọi là tà định. Tại vì Đức Phật nói những trạng thái đó nó có thể đem lại cho mình những cảm giác dễ chịu, bay bổng tuyệt vời, nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng chẳng giải quyết được gì cả. Kết thúc cái giờ hành thiền, xả định ra rồi thì mình vẫn trở về với thực tại của người mình, có rất nhiều phiền não bên trong. Mặc dù là nếu mà bạn ở sâu trong định thì định nó có cái sức mạnh riêng biệt nó nha các bạn, nghĩa là nó giải quyết được phần thô của phiền não. Phần thô của phiền não có nghĩa là những cái phiền não mà thuộc về thô á, thì nó bị hàng phục bởi định. Khi mà định đã được hình thành, đã được chế tác ra rồi đó, thì những cái đó nó rút đi hết, nó bị đẩy đi hết. Và những cái bực bội, những khó chịu, những cào nhào, những lo lắng, những căng thẳng, những sợ hãi, những cái bục chạc, những hấp tấp, và được dọn dẹp hết. để lại cho chúng ta một con người mềm mỏng, nhu nhuyễn, tinh tế, tĩnh lặng, đặc biệt là tĩnh lặng. Người mà có định nhiều rồi thì đi cũng có định, nói cũng có định, làm việc cũng có định, nhìn một cái gì cũng có định. Nó được dàn trải ra, nó thể hiện ra ngoài đời sống luôn, thì người đó có được chánh định. Còn nếu mà lạc vào tà định thì kết thúc cái giờ hành thiền, hay là sau khi mình xả định rồi thì mình đứng lên mình đầy tiếc nuối, đầy buồn chán cái thế giới này, buồn chán những người xung quanh, và mình không muốn nghĩ gì hết ngoài cái chuyện là mình muốn tìm cách nào đó để mình trở lại trạng thái đó nữa, càng sớm càng tốt. Người mình lúc đó, lúc bây giờ là đầy căng thẳng, đầy bực bội, tại vì mục đích chúng ta chuyên sâu vào các tầng định không phải để tìm kiếm tất cả những trạng thái hấp dẫn đó. Những trạng thái hấp dẫn đó là một kết quả tự nhiên của một tiến trình định đúng cách, chánh định chúng ta cần, nhưng mà chúng ta không có mắc kẹt vào nó. Chúng ta cần nó để biến nó trở thành một cái chất liệu để giúp cho chất điện được nuôi dưỡng, được phát triển. Cái công việc chính của chúng ta không phải là để phát triển định, mà để phát triển chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm sẽ không thể nào có mặt lâu bền hay làm được điều gì có giá trị khi mà không có sự đóng góp của định. Vì vậy định cũng rất là quan trọng. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi mình bắt đầu thực hành thì rất là khó thoát khỏi năm vuốt của những tầng định. Nó ghi gớm lắm, mình đi vào trong đó mà là không muốn ra, kiểu như là bạn nghiện thuốc vậy đó. Trên lý thuyết là mình biết là thuốc rất là nguy hiểm, và đồng thời nó cũng cho mình những cảm giác rất là bay bổng, tuyệt vời. Và tới khi mà mình vì một lý do gì đó mà mình lỡ phải dùng tới, hay là không kiềm chế mà dùng tới rồi, một lần rồi là không phải, thì muốn có lần kia. Thật ra thì 1, 2, 3, 4, 5 lần đầu mà nếu mà có ý chí mạnh hoặc là có ai can thiệp giúp đỡ thì vẫn có thể kéo mình ra khỏi cái ma túy đó. Mặc dù nó có đau đớn nhưng vẫn còn kéo kịp, nhưng mà sau lần thứ 5 rồi trở đi đó là vô phương. Dĩ nhiên cũng có những trại cai nghiện rồi, nhưng mà kết quả không cao. Và phải có một người ý chí lắm, có động cơ mạnh mẽ lắm, vì người thương, vì gia đình, vì cái gì đó mà phải hợp tác với bác sĩ để giúp mình cắt được cái cơn nghiện đó. Thì định nó cũng có sức cuốn hút và khiến mình mê mẩn nó, thậm chí nó còn hơn cả ma túy. Cho nên nhiều người từ đầu đó không có ý để mà ở lâu trong định đó, không có ý đi về cái hướng định, nhưng mà lỡ vào trong đó rồi thì không có vấn đề. Ai khuyên cũng không được hết, trời gầm cũng không nhả. Vậy nên là chúng ta vẫn có những cái giờ ngồi thiền ở trong ngày. Ở đây là đoàn thể xuất gia, chúng ta có tới 4 thời khóa ngồi thiền trong ngày, có những khóa chuyên sâu chúng ta có thể tăng thêm nữa để chúng ta hỗ trợ việc phát triển định. Dĩ nhiên như đã nói là ngồi thiền không chỉ để phát triển định, vẫn có thể phát triển niệm. Và cái thế ngồi là cái thế tốt nhất để mình có thể làm một việc chính đó mà thôi. Trong khi nếu mình đứng lên, bắt đầu cử động rồi đó, thì mình có rất nhiều điều để làm, nhiều thứ để chú ý, để quan sát, để phân tâm, để có thể kéo mình ra khỏi thực tại bất cứ lúc nào. Cho nên hành thiền mà dễ nhất là trong giờ ngồi. Còn là khó hơn chút là bắt đầu là đi thiền hành là khó hơn chút rồi. Khó để mà chú ý quan sát cái gì đó. Và khó hơn nữa là tương tác, tiếp xúc với đời sống. Rất là khó để hành thiền. Nhưng vì chúng ta là một thực thể sinh động màu nhiệm, cuộc sống chúng ta là động chứ không phải là tĩnh. Vì chúng ta muốn hướng tới những cái giá trị sâu thẳm, vững bền, cho nên chúng ta phải nâng cấp cái phần tĩnh lên, thì chúng ta mới thoát khỏi phần con người được, để chúng ta đạt những chất liệu của những bậc thánh. Vậy cho nên là chúng ta phải luyện tập cho mình có thêm cái chất tĩnh nữa để cân bằng. Vậy thì làm sao để có thể phát triển được chánh niệm ở mỗi lúc mọi nơi? Tại vì dù cho mình ngồi thiền một ngày có 4 tiếng và 6 tiếng chăng nữa thì gần 20 tiếng còn lại vẫn là động, vẫn là những sinh hoạt thường ngày. Mà nếu mình không thể đưa thiền vào những sinh hoạt đó thì cái thời gian hành thiền của mình như vậy nó cũng ít, và nó rất là bị hạn hẹp. Và những giây phút mà mình không hành thiền được, nghĩa là những giây phút đó mình sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho phiền não trở lại và phát triển. Chúng ta nói về chánh niệm, đầu tiên chúng ta hay nói về niệm, rồi chúng ta mới nói về chánh niệm. Tại vì niệm và chánh niệm là hai cái khác nhau. Đã có một vài truyền thống hiểu chánh niệm là niệm, trong khi Vipassana thì không nghĩ như vậy. Niệm nó là một sự quan sát, observing. Trước khi bạn muốn observe một cái gì là bạn phải recognize, và phải nhận ra cái sự có mặt của đối tượng đó, và sau đó bạn mới observe, bạn mới quan sát. Và trong khi bạn observe cái gì đó thì bạn cũng recognize tiếp tục, bạn cũng phải nhận diện tiếp những cái gì nó nằm trong cái đối tượng đó nữa. Niệm chỉ đơn thuần là một sự quan sát, nhưng mà dĩ nhiên khi bạn quan sát một cái gì là bạn đang có mặt trong những. Vậy thì trước khi bạn học cái bài quan sát thì bạn có thể học cách để mà đưa tâm bạn trở về với hiện tại. Mà muốn tâm nó ở lại với hiện tại thì bạn phải làm một trong hai kỹ thuật. Một là định tâm trên một cái gì đó, hay là hãy quan sát một cái gì đó thì tâm nó mới ở trong hiện tại được. Chứ đâu phải tự nhiên bạn muốn đem tâm bạn về với hiện tại là tự nhiên nó ở đâu, nó đi liền. Hoặc là vọng tưởng phát sinh liền, cảm xúc phát sinh liền. Cho nên làm sao để bạn có thể đem tâm trở về với hiện tại một cách yên ổn được á, thì một là bạn phải định trên một đối tượng nào đó. Đối tượng đó có thể là ở trong con người của bạn, như là đầu chóp mũi, là nhân trung, là hơi thở. Mà đối tượng đó có thể là ở ngoài bạn. Thí dụ như là một chiếc lá, một giọt sương, một cục sỏi, một áng mây, hay là một con kiến, hay là một cái chấm nhơ ở trên tường, đều là những điểm có thể giữ tâm bạn lại trên đó. Xin nói thêm chút xíu về định đó. Ngoài cái định sâu nhất là khi mình ngồi ra thì mình nên tập những cái định nhỏ nhỏ khác cạn hơn. Thay vì mình chú ý vào một điểm nhỏ thì mình chú ý vào một vùng. Ví dụ mình chú ý vào một áng mây đang di chuyển thì có thể định trên áng mây. Áng mây thì nó lớn lắm. Hoặc là mình có thể chú ý vào một cái đóa hoa, đối tượng nó vẫn còn lớn, rồi mình thu cái đối tượng nó nhỏ lại gần chút là trước mặt mình. Ví dụ như là một cái chấm đen ở trước mặt, một hạt sỏi nữa, mình ngồi mình nhìn vào đối tượng đó, nhìn một cách rất là thư giãn, thoải mái, thì cái đó nó cũng hỗ trợ để phát triển định lực. Chứ không phải là tới giờ ngồi thiền là mình mới phát triển định lực được. Tuy nhiên định nó kỵ khi mà mình di chuyển, cho nên bạn chỉ có thể phát triển định trong khi đi thiền hành, khi mà bạn đi những bước chân thật là chậm thì mới chú ý được. Còn nếu mà bạn đi nhanh một chút là bạn phải chuyển qua niệm thôi, chứ còn định nó không có thể tồn tại được. Mà bạn làm việc đó thì càng rất là khó được, cũng có sơ sơ được, ít ít được. Thì bạn chú ý vào cái chén bạn đang rửa, dòng nước đang chảy vậy thôi, chứ mình hay bắt qua niệm đó. Đó. Thành ra là tranh thủ lúc nào được thì tranh thủ. Trở về với niệm thì như đã nói là bạn chỉ có thể giữ cái tâm bạn trong giây phút hiện tại khi bạn chú ý, tức là định, hoặc là bạn quan sát, tức là niệm, trên một đối tượng nào đó. Khi bạn định trên một đối tượng thì tâm bạn nó rất là lắng yên, dễ chịu, thoải mái, bạn cũng có hạnh phúc. Thay vì đó bạn đang rất là căng thẳng. Có những chuyện không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì suy nghĩ nữa thì cũng không giải quyết được gì, nhưng mà bạn không biết phải làm gì hơn. Trong khi nếu bạn là một người hành thiện thì bạn đã có sẵn một cái kỹ năng hoặc là một khả năng. Đó là bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào và không muốn suy nghĩ nữa. Trở về với thực tại. Thì như vậy nó cũng cho bạn cái sự thư giãn, thoải mái và an vui. Nhưng mà khi mà bạn niệm trên một đối tượng, bạn quan sát một đối tượng, thì hạnh phúc bạn nó sẽ lớn hơn. Tại vì khi bạn quan sát vào đối tượng đó, tự nhiên bạn thấy được cái giá trị của đối tượng đó. Thí dụ bạn nhìn vào cái dòng nước trên tay bạn, bạn thấy được cái sự hữu dụng của nước, nước đang nuôi dưỡng bạn, bạn có hạnh phúc. Bạn đang ăn cơm, cái bạn cảm nhận thức ăn, vị, mùi, và kể cả bạn có thể thấy được cái công sức khó nhọc của người mới ăn ngày hôm nay, hay là của các bác nông dân. Tự động cái niệm bạn nó soi sáng cho bạn thấy vậy, chứ không phải là do bạn tưởng tượng, đọc sách nghe ai nói như vậy, hay là nghe trong băng giảng nói như vậy mà bạn tưởng tượng như vậy. Nó đến một cách rất là tự nhiên. Khi bạn tiếp xúc với một người bạn đồng tu, bạn thấy sự có mặt của người bạn đó đã đóng góp vào việc tạo ra sự cảm hứng cho việc hành thiền của bạn. Bạn thấy cái con đường tu tập của bạn có những người đồng chí hướng, có những người cùng chia sẻ, để mình thấy mình không phải là người đơn độc lẻ loi. Thành ra khi mình tiếp xúc với họ, mình rất là biết ơn. Huống gì cái đối tượng đó họ còn hiến tặng cho mình cái sự dễ thương, cái sự tươi mát, cái sự ngọt ngào của họ. Thì tất cả những cái biết đó đó nó đến từ niệm. Và niệm nó làm cho mình có hạnh phúc sâu hơn là được. Thấy được giá trị của đối tượng, thấy được sự kết nối giữa đối tượng với mình. Phật mới nói rằng là chỉ cần bạn an trú trong hiện tại là bạn có hạnh phúc rồi, gọi là hiện pháp lạc trú. Chưa nói tới những cái tầng định sâu, những tầng niệm sâu, nhưng mà thực tập khó hơn. Chỉ đơn giản là đưa tâm trở về với hiện tại, kết nối với các đối tượng xung quanh, thì là có thể thoát khỏi những năng lượng tiêu cực đã có mặt, đã khống chế trong con người của mình, và thấy mình có hạnh phúc. Nhưng cái chủ trương của thiền Vipassana là không có chủ trương hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú nó là một kết quả đến một cách tự nhiên của việc mình đưa tâm trở về với hiện tại và an trú trong hiện tại. Của việc mình phát triển về niệm trên các đối tượng có mặt trong hiện tại thôi. Chứ mình không có chủ trương đi tìm hạnh phúc ở các đối tượng đang có mặt trong hiện tại mà thôi. Đó không phải là một chủ trương cuối cùng. Nhưng mà nó có thể là một trạm dừng chân. Khi tâm mình nó bận rộn, nó căng thẳng, nó có nhiều nỗi khổ niềm đau mà mình không thể làm gì khác hơn, thì đưa tâm trở về với hiện tại để kết nối với thực tại là một việc làm hết sức là cần thiết và khôn ngoan. Nhưng mỗi cái phần thực tập mà nó đem lại cho mình hạnh phúc, cho mình phẩm chất, bao giờ nó cũng có những phản ứng phụ, cũng có mặt trái nữa. Đó là hiện pháp lạc trú nó sẽ làm cho mình vướng mắc vào các đối tượng trong hiện tại, bị nhấn chìm vào trong đối tượng đó. Thích đối tượng nào là bị chìm vào đối tượng đó, đưa tới cái tâm tham, tới sự ưa thích và tâm tham, vướng mắc vào đối tượng. Đó là những đối tượng có tính chất nuôi dưỡng này. Còn đối với những đối tượng không có tính chất nuôi dưỡng, thì giờ mình kết nối với một đối tượng mà mình thấy không dễ thương, thấy khó chịu, thì làm sao mình có hạnh phúc được, phải không? Cho nên mình sẽ có cái thái độ là tránh né đối tượng, chống trả lại đối tượng, muốn loại trừ đối tượng. Có nghĩa là mình tuy đưa tâm trở về với hiện tại rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ có vấn đề với đối tượng, chứ không phải là đưa tâm về như vậy là ổn. Tại vì mình đang có vấn đề, bên trong mình có quá nhiều vấn đề. Cho nên mình có tiếp xúc với đối tượng mà có an ổn, có vui, có thích, có thấy màu nhiệm là do tâm mình nó đang ổn. Còn đã trở về với hiện tại rồi mà chả thấy gì cả, thấy chẳng có gì là hạnh phúc cả, mà thấy nó còn phiền phức, thấy khó chịu, thì cái hiện pháp lạc trú đó không có giải quyết được, không đủ nuôi mình được. mình phải tập những cái bài khác lên, đó là chánh niệm. Niệm pháp là trú, nó chỉ mới là niệm thôi. Chánh niệm có nghĩa là hãy chú ý trên một đối tượng với một thái độ đúng đắn. Chánh đây có nghĩa là right attitude. Thử xem chánh niệm có gì khá hơn. Trong bài thực tập này thì đối tượng nó không còn quan trọng bằng thái độ của bạn nhìn lên đối tượng. Chánh niệm là nhìn lên đối tượng với một thái độ đứng đắn. Vậy thì đối tượng chỉ là một cái cớ để bạn phát triển chánh niệm, để chánh niệm của bạn có mặt. Nhưng để cho chánh niệm của bạn trở nên mạnh mẽ, vững vàng thì bạn phải xét tới cái phần thái độ của bạn. Nhớ ha, sự khác biệt giữa niệm mindfulness và chánh niệm right mindfulness đó là có cái thái độ ở đây, thái độ đúng đắn. Có khi mình nhìn một lần một đối tượng mình không cần kiểm tra có thái độ gì, nhìn một con chim đang bay ngang qua thấy rất là vui ở trong lòng hoan hỉ. Nhưng mà nếu chỉ dừng như đó thôi thì không có vấn đề gì, có thể là mình đang có chánh niệm cũng không chừng, nghĩa là mình đang có một thái độ đúng đắn để tiếp xúc một đối tượng. Nhưng mà thật ra sâu bên trong thì con chim nó được mặc định là dễ thương, chứ còn quả thì khác, thấy quả sợ, nó nằm sâu ở trong ký ức của mình. Con chim này nó rất là dễ thương, mà một con quả nó bay ngang qua có thể làm cho mình phản ứng gì, né, sợ, chạy, bực. Con chim buổi sáng nó hót, nó líu lo, wow, nó có phản ứng gì. Vậy thì cái tâm mình nó không có dễ thương để cho mình nhìn lên một đối tượng gì mà yên đâu, nó sẽ lôi phiền não ra. Khi bạn nhìn lên một đối tượng, một là thích, hai là không thích, một là muốn nắm giữ lại duy trì, hai là muốn loại trừ tránh né. Vậy thì khi bạn hành thiền, bạn muốn phát triển một cái thứ rất là quý giá, đó là chánh niệm, thì buộc công phu của bạn phải khó hơn, thách thức của bạn nhiều hơn. Đó là bạn nhìn đối tượng thì bạn đã nhìn rồi đó, bạn ghi nhận sự có mặt của đối tượng thì bạn đã ghi nhận được rồi đó. Thì bây giờ tới bước kế tiếp nữa là còn bạn thì sao? Bạn quan sát đối tượng với một thái độ như thế nào? Có cái gì nó đang diễn ra trên con người của bạn khi mà bạn tiếp xúc với đối tượng đó? Đầu tiên là thân thể của bạn, kế tiếp là cảm thọ của bạn, và cuối cùng đó là những diễn biến trong tâm lý của bạn. Chứ hồi đầu rất là khó bắt được cái tâm của mình. Hồi đầu bạn có thể biết được rằng là khi mình quan sát đối tượng mà mình ý thức rất rõ về thân thể của mình, thư giãn, thả lỏng. Và thư giãn, thả lỏng nó có thể là nó báo động là cái tâm mình đang rất là dễ thương, hoặc là nó căng thẳng, nó khó chịu, báo động là có phiền não sắp sửa biến thân, hoặc là đang biến thân. Kế tiếp đó là nhìn vào tâm mình xem là trong khi mình tiếp xúc đối tượng này thì có cái gì đang xảy ra bên trong. Không có gì cả, không thấy gì trong đó hết, thì ghi nhận là không có, hoặc là thấy không có. Thấy không có nó khác với không thấy nha. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thấy không có với không thấy? Không thấy có thể là không có chú ý lắm, không có quan sát kỹ lắm. Nhưng mà thấy không có nghĩa là đã quan sát rất kỹ nhưng mà không có đối tượng nữa, thì ghi nhận là không có. Cho dù là nó có mà mình không thấy, nhưng mà cái trình độ của mình tại thời điểm nó chỉ có như vậy thôi, thì ghi nhận như vậy. Còn khi mình quan sát vào mình thấy có, thì ghi nhận là có. Và đó là cái gì vậy? Quan sát đối tượng với một thái độ như thế nào? Thì thật ra cái chữ thái độ này đó, nó chỉ là một phần của tâm thôi. Phần phản ứng lên đối tượng thì gọi là thái độ. Còn ở trong tâm mình nó còn nhiều hơn cái thái độ. cho nên nó còn có những cái vọng tưởng. Có thể mình nhìn đến đối tượng mà mình không có phản ứng là đối tượng, mà mình chỉ đơn giản là mình nhìn nhưng mà mình có những cái suy nghĩ, mình có những cái vọng động khác nó đi tới, thì phần đó cũng cần được ghi nhận. Nhưng cái phần nổi trội nhất vẫn là thái độ. Mà thái độ các bạn nhớ là bao giờ nó cũng nằm ở hai nhóm, một là like hay là dislike, một là thích hay là không thích, một là thuộc về tâm tham hay là thuộc về tâm sân, chỉ có vậy thôi, chắc chắn nằm trong hai nhóm. Còn nhóm thứ ba nó có thể có là tình trạng lờ đờ lừ đừ, nhìn vào như một khu rừng rậm, một hãng sương mù vậy, không thấy gì cả, thì nó thuộc về tâm si. Tâm si là tâm mê mờ, nhìn vào không thấy gì trong đó, mặc dù nó đang vượt dây không thấy gì hết, thấy có bực, thấy có khó chịu, thấy có giận gì đó mà nhìn không thấy gì hết trơn, thì đó là sự hoạt động của tâm si. Si có nghĩa là nó có mà mình tưởng là không có, hoặc là nó nhìn vào thấy, thấy sơ sơ không thấy rõ, hoặc là nó như thế này mà mình lại thấy như thế khác, thì đó là tâm si đang có mặt. Còn thông thường là mình nhìn vào thái độ của mình thì thế nào cũng có hai nhóm, một là tham hay là sân. Mà thoát được hai nhóm này rồi thì gọi là giải thoát, hoặc là thoát khỏi ba nhóm này rồi là giải thoát, cái đó là giải thoát, tự do. Còn mỗi ngày như vậy chúng ta sống trong tự do rất là ít, phiền não tiếp tục khống chế, sự ưa thích, sự ghét bỏ, sự mê mờ luôn luôn chi phối, làm cho chúng ta bị trói buộc, bị xiềng xích, ngạt thở, không thoải mái, không an vui. Nhưng mà khi mà mình thoát được ba nhóm này, tham, sân và si, thì mình sẽ có được sự tự do tuyệt đối. Và khi có được sự tự do tuyệt đối thì mình sẽ có hạnh phúc vững bền. Cho nên hạnh phúc nó đến từ cái việc mình thoát khỏi phiền não, là thứ hạnh phúc nó vững bền, thay vì mình chỉ tìm hạnh phúc ở trên các đối tượng đang nuôi dưỡng mình ở xung quanh, gọi là hiện pháp lạc trí. Cho nên Vipassana nó có nghĩa là hiện pháp giác tri. Cái chữ giác tri là cái từ thầy đặt. Giác tri có nghĩa là nhận biết, nhận biết về thực tại mà không cần phải nó làm cho mình có hạnh phúc hay không, mình chỉ cần nhận biết thôi. Thì trong cái nhận biết này nó gồm có ta và đối tượng ta đang tiếp xúc. Tôi nhận biết đối tượng tiếp xúc biết rất là rõ, và tôi cũng đồng thời nhận biết những gì đang xảy ra trong tôi khi tôi đang tiếp xúc đối tượng đó, thì cái đó gọi là hiện pháp giác tri. Nói một cách khác là mình phát triển chánh niệm là mình phát triển cái khả năng nhận biết, cái tính biết, hay biết, luôn luôn biết, thường trực biết của mình. Thì bây giờ mình biết về cái gì trong những lúc này? Mình biết một cái gì đó chứ. Ví dụ như là mình biết là mình đang ngồi như này, hỏi là mình mới biết, chứ không hỏi là mình không biết. Cái tâm mình là cứ bay bổng gì đâu, nó đang tơ tưởng cái gì đó, nó đang so sánh với cái gì đó, nó đang có cái phân tích, nó có cái lý luận gì ở bên trong. Thật ra nó phải biết, biết về cái gì, ít nhất là mình biết qua các giác quan. Nghe cái gì biết, ngửi cái gì biết, thấy cái gì biết, xúc chạm cái gì biết, ngồi trên cái gối gì biết, cái mông mình chạm cái gối mình biết luôn, đầu gối mình, tay mình biết, biết qua các giác quan. Rồi biết tiếp nữa, biết phản ứng lên các đối tượng khi tiếp xúc với các giác quan. Thí dụ như mình đang ngồi thì mình biết có tiếng, cái tiếng gì đó bụp bụp rè rè đằng kia, hoặc cái gì đó, hoặc cái vòi nước, thì mình biết đầu tiên là biết có cái tiếng động như vậy, mình phải xác định đó là cái gì. Nhưng mà cái biết kế tiếp đó là mình biết cái thái độ mình phản ứng lên cái tiếng động đó là quan trọng. Thành ra bao giờ mình cũng phải biết một cái gì đó hết. Như chánh niệm, phải chánh niệm một cái gì đó, chứ không thể nào gọi là chánh niệm chung chung được. Một chánh niệm trên thân hay là chánh niệm trên tâm, chánh niệm trong bốn lĩnh vực quan niệm đó thì phải chánh niệm trên cái gì? The four foundation of mindfulness: body, feeling, mind, objects of mind or dharma. Thì cái nào? Chánh niệm về ngoại cảnh xung quanh, là chánh niệm về thân thể của mình, là chánh niệm về cảm thọ, chánh niệm về những gì đang xảy ra trong tâm. Nó phải làm cái gì đó thuộc một trong bốn lĩnh vực đó, chứ không nói chánh niệm chung chung được, không thể nào nó làm nhận biết chung chung được. Knowing là nhận biết, biết nhận ra là recognize. Đối với một cái người mới hành thiền mà mình biết cái gì đang xảy ra xung quanh rất là giỏi, thay vì cái tâm bình thường không có mặt ở đây. Nhưng mà một cái người hành thiền lâu hơn, có kinh nghiệm hơn, sâu hơn thì phải biết cái ở bên trong nó đang diễn ra như thế nào. Tập thôi chúng ta dừng ở đây.
Lần nào đó vô tình tìm thấy một kỷ vật của người thân yêu, bỗng nhiên những kỷ niệm ngọt ngào năm xưa lũ lượt kéo về trong tâm khảm. Ta thấy rất rõ ánh mắt và nụ cười rạng rỡ. Ta nghe vang vẳng bên tai từng lời an ủi thật dịu dàng. Ta nhớ cả mùi nước hoa mà họ vẫn thường sử dụng. Ta không thể nào quên được cảm giác khi lần đầu khẽ chạm vào đôi bàn tay nồng ấm. Dường như tâm ta đã ghi nhớ tất cả. Ngay khi ta mới trò chuyện với một người nào đó xong, nếu đây là câu chuyện hấp dẫn hay đáng nhớ, thì liền ngay sau đó những hình ảnh và âm thanh ấy sẽ liên tục tái hiện và gần như chiếm hết hoạt động của não bộ. Trong khi lái xe trên đường cao tốc mà ta cứ thấy đó là một khung trời thơ mộng, thỉnh thoảng ta lại cười khúc khích hay thì thầm như cuộc đối thoại vẫn chưa tan. Và có khi ta cũng không hiểu tại sao mình lại lái xe vào con đường này để làm gì nữa. Ta có cảm tưởng như mình đang bị một lực nào đó ở bên ngoài kéo đi. Nhưng không, chính những hình ảnh trong tâm đã cạnh tranh và lấn át thực tại đó thôi. Bởi tất cả những dữ liệu đó đã được lưu trữ trong kho chứa tâm thức, còn gọi là tàng thức. Nên khi bị kích động thì nó sẵn sàng tái hiện như một cuốn phim ráp nối không đầu không cuối. Nơi màn ảnh để cuốn phim tái hiện chính là tâm tưởng. Tuy nhiên, hoạt động của tâm tưởng không thể tách rời với tâm thọ, tâm hành và tâm thức. Nên tất cả những gì xảy ra trong những tâm kia đều tác động đến tâm tưởng. Thí dụ, hôm nay gió lạnh từ đâu tràn về, lòng ta bỗng se lại rồi chợt thèm tách cà phê nóng trong quán cốc ở góc đường tĩnh lặng nào đó. Bởi ta đã trải qua kinh nghiệm đáng nhớ ấy ít nhất một lần trong quá khứ. Cảm giác lạnh chính là chức năng của tâm thọ, còn gọi là cảm thọ. Tâm thọ nhanh chóng truyền thông tin ấy về tâm thức để định dạng, và khi tâm thức tìm được dữ liệu nào ấn tượng nhất liên quan tới cái lạnh, thì nó sẽ cho hiện lên trong tâm tưởng. Ngay lúc ấy, nếu tâm hành cũng tham dự bằng nỗi lo buồn, thì lập tức một diễn cảnh tương lai sẽ được dựng lên, có khi mơ hồ, có khi rất rõ. Trong đó có một số dữ liệu cũ, nhưng lại có một số hình ảnh hoàn toàn mới. Tâm tưởng tuy có thể đưa ra những ý kiến sáng tạo mới lạ bất ngờ đến kinh ngạc, nhưng nó vẫn là sự tái chế một cách tinh xảo trong chủ động hoặc cả trong vô thức. Không có tuyệt tác nào đến từ một số ý tưởng bất chợt cả. Những chất liệu làm nên ý tưởng đó có thể đã được lưu trữ từ hàng chục năm về trước qua trải nghiệm hay góp nhặt. Tâm tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, bởi không có tâm tưởng thì không có sáng tạo, không có tuyệt tác, không có những dự phòng cần thiết. Tuy vậy, cũng chính tâm tưởng đã khiến ta không thể chấp nhận và sống sâu sắc hơn với hiện tại, bởi nó luôn dệt lên những ước vọng hấp dẫn xa xôi, đứng núi này trong núi nọ, nhìn người này ra người khác, thì làm sao thấy được hạnh phúc mình đang có trong tay mà tận hưởng. Người ta thường gọi đó là vọng tưởng. Dường như bây giờ ai ai cũng đang sống trong vọng tưởng. Trong đầu lúc nào cũng đầy dẫy những hình ảnh, những âm thanh đang xen nhau một cách hỗn loạn. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay để đem về lợi nhuận thì càng tốt. Hoạt động của tâm tưởng một khi đã vượt tầm kiểm soát và tăng tốc đến mức không thể dừng lại được nữa, thì toàn bộ cơ chế tâm thức của ta sẽ bị đảo lộn và chuyển sang cung bậc khác, có thể là loạn tưởng, trầm cảm hay tâm thần. Ta sẽ nhìn mọi thứ bằng nhận thức hoàn toàn mới lạ, một thế giới mơ mơ màng màng mà ta hoàn toàn không nhận ra và định vị mình được nữa. Bây giờ người trẻ hay mắc chứng bệnh tưởng, tức là luôn đánh giá quá cao về chính mình để xây dựng những ước mơ hão huyền xa tít tầm tay. Đây là một trong những chứng bệnh lạ của thời đại. Có thể do nền khoa học hiện đại đã cống hiến cho con người quá nhiều cơ hội làm giàu hay chứng tỏ mình trước thiên hạ, nên ai cũng nghĩ mình có thể làm được tất cả. Người xưa thì chủ trương sống thảnh thơi hạnh phúc, hay yêu thương nhau mới là đỉnh cao của tài năng con người. Và càng phấn đấu về nẻo đó thì ta càng có cơ hội sống thật với mình hơn. Trong nhà thiền có kể chuyện một chú tiểu rất thích ngắm mặt trời lặn, nhưng mỗi khi mặt trời lặn khuất sau dãy núi thì chú tiểu cứ đứng khóc tức tưởi. Hôm nọ có một vị thiền sư đi ngang qua thấy vậy liền hỏi: "Tại sao con khóc vậy?" Chú tiểu thưa: "Dạ con muốn bắt quả bóng đỏ kia về chơi, nhưng nó cứ chạy đâu mất." Vị thiền sư dỗ về: "Thôi, những gì không thể nắm bắt thì hà tất phải miễn cưỡng." Chú tiểu còn nhỏ dại quá, không biết có hiểu nổi lời thức tỉnh của thiền sư không. Dường như ai trong chúng ta cũng có một chú tiểu ngây ngô và tội nghiệp như thế, nên ít ai tỉnh ngộ để buông bỏ ước mơ to tát kia, vì biết rằng nó thực sự vượt quá khả năng của mình, nó không thuộc về mình, nó chỉ là tham vọng. Biết bao người đã bị chính lòng tham của mình hành hạ và hủy diệt. Bởi một khi lòng tham được tâm tưởng phóng đại lên thành những diễn cảnh tuyệt vời, khiến ta mê mẩn nhưng lại không nắm bắt được ngay, thì ta sẽ không đành lòng và không thể sống như chưa từng biết nó. Nhiều người thất bại từ cuộc đời này, không tìm thấy tình thương và hạnh phúc chân thật, nên đã vẽ ra một thế giới xa xăm, không hề có bóng dáng của đau khổ để cứu rỗi niềm hy vọng. Từ đó, họ luôn sống bằng tương lai, không còn nhận diện được những giá trị màu nhiệm của cuộc sống. Dù đôi khi, chính họ cảm nhận được cuộc sống cũng có nhiều điều rất đáng yêu và cao quý, nhưng họ lại không dám tin đó là sự thật. Và đã không ít người tự kết liễu cuộc đời mình cũng vì quá tin vào những mộng tưởng điên đảo ấy. Tuy hoàn cảnh có tác động gây sức ép, nhưng chính tâm tưởng sai lầm mới thực sự đưa họ vào nẻo tối. Vì thế, nếu ta không có khả năng ngăn chặn những hình ảnh âm thanh cũ tự tiện hiện về trong tâm tưởng, không thể định tâm để tạo ra khả năng nhận diện mọi xung lực từ phiền não đưa tới, thì chắc chắn ta sẽ tiếp tục có những nhận thức và quyết định lầm lẫn đáng tiếc. Chuyện kể rằng có một anh chàng nọ đang khẩn trương chèo thuyền ngược theo dòng nước giữa lớp sương mù dày đặc. Bỗng từ xa thấy có một chiếc thuyền đang lao tới rất nhanh và đâm đầu thẳng vào phía anh. Anh chàng hốt hoảng la lớn lên: "Ê, thuyền ai đó? Coi chừng lũi vô thuyền thôi nè." Nhưng vừa nói dứt lời thì hai chiếc thuyền đã đâm sầm vào nhau và lật úp. Nước sông buổi sáng sớm khá lạnh, khiến anh chàng vừa lạnh run vừa tức giận, nên anh hối hả bơi tới để tặng người kia một quả đấm cho biết mặt. Nhưng khi lật chiếc thuyền kia lên thì không thấy ai cả. Thì ra chiếc thuyền bị tuột dây nên trôi theo dòng nước, chứ không có ai vô ý vô tứ hay cố tình gây chiến như anh chàng đã nghĩ. Không biết sau đó anh chàng có thấy xấu hổ hay không khi nhận ra mình đã hành động quá sức hồ đồ. Tại sao anh ta không nghĩ có thể chiếc thuyền đã bị tuột dây? Chắc là anh đã từng thấy hoặc trải qua kinh nghiệm đáng sợ ấy một lần rồi, nên mới cả tin như vậy. Bản năng tự vệ thì ai cũng có, tâm lo sợ trước những hiểm nạn cũng là lẽ bình thường. Nhưng tùy vào trí tưởng tượng và bản lĩnh của mỗi người mà thái độ phản ứng sẽ khác nhau. Cũng như có một người lỡ bắn một mũi tên trúng vào lưng ta, chắc chắn ta sẽ rất đau nhức. Nhưng liền sau đó có một mũi tên khác bay tới và cắm ngay vào vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau nhức ấy sẽ tăng gấp chục gấp trăm lần chứ không phải hai lần. Mũi tên thứ hai chính do ta bắn ra, đó là trí tưởng tượng quá phong phú của ta. Thay vì lo rút mũi tên ra và chữa trị vết thương ngay, thì ta cứ lo chạy khắp nơi để tìm kẻ nào đã hạ độc thủ. Ta nghi hết người này tới kẻ khác, vắt óc suy nghĩ tại sao họ lại ra tay độc ác như vậy, hay chính kẻ ấy muốn tranh giành quyền lợi với mình chăng? Nhưng sự thật chỉ là sự vô ý. Cho nên hoàn cảnh chỉ có thể làm ta đau, nhưng chính trí tưởng tượng sai lầm mới thực sự giết chết ta. Hãy cẩn thận với tâm tưởng của mình. Hiểu biết của chúng ta được tạo ra bởi kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy. Còn một chất liệu quan trọng nữa ít ai biết tới, đó là trực giác. Trực giác là khả năng nhận biết đối tượng trong hiện tại bằng cái nhìn trong suốt như lần đầu tiên mới nhìn thấy, không mang theo kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn để định nghĩa, đối chiếu. Vì bản năng của chúng ta thường thiên về hưởng thụ và tự vệ, nên chúng ta luôn có thói quen sử dụng kiến thức và kinh nghiệm cũ để giải quyết vấn đề một cách mau chóng và yên tâm hơn, chứ không dám tách nhận thức của mình ra khỏi những hiểu biết đã từng được tạo dựng. Thí dụ, khi ăn một chén súp nóng thì ta có hai thái độ để ăn. Một là ăn như lần đầu được ăn, hai là ăn như đã từng được ăn. Nếu có thể ăn theo cách thứ nhất thì ta sẽ ăn rất chăm chú, không bị kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn về món súp làm giảm khả năng khám phá và thưởng thức trọn vẹn. Đó là nghệ thuật ăn súp, mà cũng là nghệ thuật nắm bắt sự sống. Cũng như nhiều người đã mong muốn được yêu như yêu lần đầu, họ muốn người kia hãy nhìn họ mới mẻ như lần đầu tiên mới yêu nhau, dù đã biết rất nhiều về những hạn chế hay khó khăn của nhau. Hoặc họ muốn người kia hãy nhìn họ như chính họ, chứ đừng nhìn họ bằng hình ảnh của người trước mà cứ phải nghi ngờ hay phòng thủ. Có vẻ như ai cũng muốn mình mới mẻ trong mắt người khác, vì sự thật là ta luôn luôn mới. Nhưng chính ta lại không thể nhìn người khác hay mọi vấn đề một cách đơn thuần, mà luôn thấy mọi thứ bằng bóng mờ quá khứ. Thiền là phép thực tập rất hay để phát triển khả năng nhận diện đơn thuần. Nhưng ta phải có một vị thầy giỏi giúp ta xây dựng thói quen này ngay từ buổi đầu. Mỗi khi đến tham vấn thiền sư, có thể ta sẽ ngồi suốt buổi mà chẳng được nghe điều gì hay ho ngoài mấy câu rất bình thường hoặc vô nghĩa. Uống trà đi, cây tùng trước sân kìa. Nhiều thiền sinh đã đau đầu về lối hướng dẫn khó hiểu này. Họ dùng hết trí năng để suy tìm ẩn ý sâu kín phía sau những thông điệp mà thiền sư đã gửi tới, nhưng tìm mãi cũng chẳng hiểu được gì. Cuối cùng, thiền sư thấy tội nghiệp, có thể giáng cho một gậy chí tử thì thiền sinh mới bừng ngộ. Thật ra, không phải bất cứ thiền sinh nào chỉ ăn một gậy là bừng ngộ. Những người có thể bừng ngộ ngay từ những câu nói tưởng chừng bình thường hay vô nghĩa kia là nhờ tâm họ vốn rất đơn giản, nói sao hiểu vậy chứ không suy đoán lung tung. Thiền sư bảo uống trà đi, thì thiền sinh hãy cứ uống trà như uống trà, chứ đừng uống trà như đang không uống trà, vì tâm tư đang bận nghĩ vấn đề khác, dù vấn đề ấy được cho là xứng đáng hay thực sự quan trọng. Uống trà như là uống trà, nhận biết rõ mình đang làm gì và nhận biết rõ đối tượng khi tiếp xúc mà không nhồi nặng thêm ý tưởng nào trong tâm, thì đó là bước căn bản nhất của thiền tập. Cũng như cây tùng trước sân là một thực tại rành rành trước mắt, nhưng mỗi ngày đi ngang qua, có thể thiền sinh đã lơ là không ngó thấy, hoặc chỉ nhìn thoáng qua vì trong lòng còn đầy dẫy những lo lắng mong cầu. Thiền sư không muốn học trò tiếp tục cuộc chạy đua tư tưởng vô bổ nữa, mà giúp họ nếm trải ngay lập tức cảm giác thiền, chứ không phải lý thuyết của thiền. Dừng lại những vọng tưởng, nhận biết rõ thực tại đang hiện hữu chung quanh, thấy rõ từng phản ứng của mình lên đối tượng tiếp xúc là nền tảng duy nhất để tạo dựng trí tuệ. Trí tuệ chính là khả năng nhận thấy được bản chất của mọi sự vật trên thế gian này, để ta không còn lầm tưởng với cái giả tạm mà đeo bám nữa. Cho nên chân lý phải đến bằng đôi chân trải nghiệm, chứ không thể dùng cái đầu tưởng tượng. Có thể ta không muốn trở thành thiền sinh, ta không cần đạt tới mục đích trí tuệ, ta chỉ muốn là một con người bình thường để được hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời đã ban tặng. Nhưng nếu ta đang đi trên con đường mùa xuân lại nhớ đến mùa thu, ngồi bên người thương mà lo nghĩ đến những dự án hấp dẫn, người ta nói thật lòng mà ngỡ là gian dối, thì ta có tận hưởng được gì không? Hạnh phúc đang ở trong tầm tay mà cứ mơ ước xa xôi thì làm sao biết thế nào là hạnh phúc? Đành rằng nhờ ý tưởng sáng tạo phong phú mà ta đã có nền văn minh tuyệt hảo như hôm nay. Nhưng nhìn kỹ lại, ta cũng không khỏi giật mình khi biết địa cầu này đang rên xiết và có thể bị hủy diệt trong nay mai cũng vì những mộng tưởng điên đảo của con người. Trí tưởng tượng, nếu đứng trên nền tảng của lòng tham, phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của những kẻ có quyền lực, thì nó sẽ nhấn chìm thế giới hiện thực này và sẽ đưa con người vào những cơn mê bất tận. Cho nên, nếu ta biết đặt tâm tưởng của mình trong một khuôn khổ thích hợp, có khả năng quan sát và dẫn dắt nó đi đúng hướng, biết dừng lại nghỉ ngơi khi cần thiết, luôn nhận ra sự kích động của môi trường bất lợi và những tâm hành phiền não, thì ta sẽ đủ vững vàng để đem hết tài năng của mình ra kiến thiết và giữ gìn một thế giới hùng cường hạnh phúc. Bởi định tâm chính là khắc tinh của vọng tưởng. Này người thân yêu của tôi ơi, xin hãy nhớ gọi đúng tên tôi khi thấy tôi đang chìm trong mộng tưởng hay cơn cảm xúc cuồng điên. Dù tôi chưa biết phải làm sao trong giờ phút ấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ được đánh thức và cố gắng quay đầu tìm hướng. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao, vẫn quay đầu tìm hướng.
Thank you. chắp tay. Em cảm ơn đời mầu nhiệm cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao, rừng cây ý thức, mặt trời lên cao, rừng cây vương nắng tràn hòa. Em đi ngang qua đồng hoa hương dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói xa. Trời tỏ rằng bàn tay em gieo hạt cho mùa tháng năm, biến động tay em nghe tiếng chiều sớm xôn xao mây bốn phương trời lồng lộng. Quê hương thân yêu ngát hồ sen thơm, quê hương hàng xưa ven sông, ruộng đồng vươn vai cười theo bông lúa, ruộng đồng vươn vai cười mưa vui nắng trong mùa. Đất mẹ cho em hương quê tân ô, tía tô rau húng rau ngò màu xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh, ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người.